Hồi ba, Triệu Viên Ngoại sửa lại văn Thù Viện, Lỗ Trí Thâm khua Động Ngũ Đài Sơn. Lỗ Đạt thấy người ôm mình mà kéo đi, liền quay lại xem thì té ra chính là Kim Lão gặp ở tử quán đất Vị Châu khi trước. Kim Lão kéo Lỗ Đạt ra quảng vắng mà bảo rằng: sao ân nhân to gan thế, người ta đương yết thị thưởng tiền để bắt mình mà mình lại đứng đây mà xem bản, ngộ lỡ ra quan quân biết đến thì sao? Lỗ Đạt nói: chẳng giấu gì ông lão, chỉ vì việc của ông lão hôm ấy mà thành ra tôi đến dưới cầu Trạng Nguyên, gặp cái tên Trịnh Đồ, đánh cho hắn có ba quyền mà hắn chết tươi thẳng cẳng, rồi thì tôi phải trốn tránh đến nơi đây. Còn ông lão thì làm sao không về Đông Kinh mà lại cũng gặp ở nơi này? Kim Lão đáp: từ phen được ân nhân cứu thoát, cha con tôi thuê một cỗ xe định về Đông Kinh, xong lại e nhất lỡ bọn kia theo đuổi mà ân nhân lại không có ở đấy thì nguy hiểm không chơi. Vì thế tôi phải rẽ đường sang Bắc, mai sau gặp được người hàng xóm cũ buôn bán ở nơi đây, liền dắt cha con tôi về cùng nhau mà ở. Rồi sao làm mối cho con cháu một ông viên ngoại họ Triệu kia, nhà rất phong lưu phú quý, vì thế sự ăn tiêu chi phí không thiếu một thứ gì. Ông ta cũng thích nghề quyền võ, một đôi khi con cháu nó có kể đến chuyện của ân nhân thì ông ta rất là thán phục, mà mong sao được gặp mặt một lần mới thỏa. Vậy tiện đây xin đón ân nhân hãy tạm đến nhà tôi mà nghỉ, mấy hôm sau rồi mình sẽ liệu. Nói xong rồi dẫn Lỗ Đạt cùng đi. Đường đi ngót nửa ngày trời, khi tới nơi Kim Lão bước vào cửa cuốn mành mành lên, gọi con gái ra bảo rằng: ân nhân đến đấy con ạ. Bấy giờ người con gái ăn mặc lịch sự ở trong nhà chạy ra mà đón Lỗ Đạt vào. Lỗ Đạt vừa vào đặt xuống ngồi thì người con gái lại thụp lại sáo lại mà nói rằng: nếu không có ân nhân cứu vớt thì cha con tôi đâu lại có được như ngày hôm nay. Nói xong mời Lỗ Đạt lên gác để nghỉ. Lỗ Đạt nói rằng:
tôi không ở đây được lâu, phải sắp sửa đi nữa thôi.
Kim Lão không bằng lòng mà nói: ân nhân đã đến đây, có lẽ nào chúng tôi lại để cho ngài đi ngay. Đoạn rồi đem khăn gối và gậy đem lên gác mà mời Lỗ Đạt ở lại. Bây giờ Kim Lão cho con gái ngồi tiếp chuyện Lỗ Đạt, rồi tự mình xuống đem đầy tớ đi chợ để mua các đồ hoa quả rượu chè về làm cơm. Khi cơm rượu xong dọn lên bàn rồi, hai bố con rót rượu ngồi tiếp Lỗ Đạt. Rượu được vài tuần, bỗng Kim Lão đứng dậy thụp xuống đất mà lại. Lỗ Đạt ngạc nhiên mới nói rằng:
sao lão nhân làm như thế, thật tôi không bằng lòng một chút nào.
Kim Lão nói: chẳng dám giấu gì ân nhân, từ khi cha con tôi đến ở đất này vẫn cảm đến ơn cứu sống của ngài, mà làm một bài vị tên của ngài bằng mảnh giấy hồng để sớm khuya đèn hương khấn vái. Vậy mà ngày nay được trông thấy ngài thì có lẽ nào không lạy tạ ân nhân. Nói xong lại ngồi xuống lên tiếp rượu. Ba người ung dung chén tạc chén thù mãi đến khi trời đã xế hôm thì chợt nghe có tiếng ồn ào dưới cửa. Lỗ Đạt chạy ra cửa sổ gác để nom, thấy ở dưới lầu có tới 30 người tay roi tay gậy, lại có một người ra dáng quan nhân cởi trên mình ngựa mà quát to lên rằng:
chớ để cho quân giặc chạy thoát.
Lỗ Đạt nghe nói biết là sự không hay, liền quay vào vớ lấy cái ghế toàn ném xuống. Kim Lão thấy vậy vội vàng đứng dậy xem, rồi lại can bảo rằng: xin ngài chớ động vội. Nói xong đi thẳng xuống dưới gác, đứng bên cạnh người cởi ngựa mà chỉ bảo thầm thì chi đó. Đoạn rồi thấy người đó, người ngồi trên mình ngựa vui cười mà thét bảo bọn kia đi hết. Người ấy xuống ngựa đi vào trong nhà, rồi cho mời Lỗ Đạt xuống vái lại mà nói rằng: Nghe tiếng sao bằng thấy người, thấy người bằng nghe mấy tiếng. Dám xin nghĩa sĩ nhận lễ cho. Lão Đạt không hiểu sao, liền hỏi Kim Lão:
Này, quan nhân đây là ai? Từ xưa đến giờ chưa quen biết bao giờ, mà lạy chào là như thế nào?
Kim Lão đáp:
Thưa ngài, chính đây là Triệu Viên Ngoại, bạn với con cháu của nhà tôi đó. Vừa rồi hắn vẫn tưởng là anh nào chè chén ở nơi đây, cho nên toàn đem trang khách đến để đánh. Nhưng sau khi nghe nói là ngài đến đây thì lấy làm vui mừng quá đỗi.
Nói xong lại mời Lỗ Đạt lại lên trên lầu, sai người nhà thay các món ăn để Triệu Viên Ngoại cùng ngồi, rồi lại bồi tiếp rượu. Triệu Viên Ngoại mời Lỗ Đạt ngồi cánh trên, Lỗ Đạt nhất định không nghe. Triệu Viên Ngoại cố ý nhường Lỗ Đạt ngồi trên mà nói: Tôi nghe tiếng ngài là một tay anh hùng hào hiệp, trong lòng hâm mộ đã lâu, nay trời xanh rung rủi được gặp ở nơi đây thật là may mắn lắm. Lỗ Đạt cười mà đáp rằng: Tôi là một người thô lỗ vô tài, lại đang mắc tội trốn tránh đến đây. Nếu Viên Ngoại có rộng lòng mà kết làm tương thức thì sau đây có cần đến việc chi, tôi xin nguyện hết sức. Triệu Viên Ngoại cả mừng, hỏi thăm về việc đánh chết Trịnh Đồ, rồi kể lại các nghề côn kiếm, trò chuyện chè rượu mãi đến nửa đêm mới tan. Sáng hôm sau, Triệu Viên Ngoại dậy sớm nói với Lỗ Đạt rằng: Ở đây tai mắt rất nhiều, có khi không tiện, vậy xin đón đề hạt về ở trong nhà của tôi ít bữa, có lẽ sẽ cẩn thận hơn.
Nhà Viên Ngoại có gần đây không?
Chỗ tôi là Thất Bảo Sơn, cách đây 10 dặm đường.
Nếu vậy thì tiện lắm.
Triệu Viên Ngoại liền sai người về lấy thêm một con ngựa nữa để mời Lỗ Đạt cùng đi. Trưa hôm ấy có ngựa tới nơi, Viên Ngoại sai người mang khăn gói của Lỗ Đạt, rồi hai người từ giả bố con Kim Lão mà lên ngựa ra về. Khi tới nơi, Triệu Viên Ngoại cùng Lỗ Đạt xuống ngựa, rồi dắt tay mời vào tháo đường, nhất diện sai người làm cơm thiết đãi. Lỗ Đạt ở đó được 7 ngày. Một hôm cùng với Triệu Viên Ngoại đang ngồi ở thư viện nói chuyện với nhau thì bỗng thấy Kim Lão đến chơi. Kim Lão có dáng cấp bách, nhằm lúc vắng người mới hỏi rằng:
Dám thưa ân nhân, hôm nọ ân nhân qua đến nhà của tôi, vì Triệu Viên Ngoại không biết đầu đuôi, vội đem người nhà đến toan vây bắt, làm ồn ào cho phố xá, ai cũng có lòng ngờ vực. Cho nên đến hôm qua có mấy tên công sai lảng vảng dò la xem, chừng có vẻ khẩn lắm, vì sợ khi họ biết ngài ở nơi đây mà đến bắt thì không tiện cho ân nhân. Lỗ Đạt nói: Nếu vậy thì tôi xin đi chỗ khác cho rảnh.
Viên Ngoại có dáng ân cần mà nói:
Bây giờ giữ đề hạt ở đây cũng e có điều không tiện thật, song nếu cho ngài đi thì chúng tôi lại càng không phải lắm. Vậy tôi có một kế này, có thể tạm yên mà lánh nạn được, nhưng chẳng hay đề hạt có ưng ý hay không.
Tôi bây giờ đang lúc tội nợ đến nơi, nếu lại được chỗ yên thân thì còn gì mà không ưng ý.
Nếu như vậy thì hay lắm. Cách đây vào khoảng 30 dặm có một tòa núi gọi là Ngũ Đài Sơn, trong có viện Văn Thù, tức là chùa đạo tràng Văn Thù Bồ Tát, có 500-700 vị sư tu hành ở trong đó. Trước đây các cụ của tôi đã bỏ tiền ra tu bổ ngôi chùa ấy, công đức rất to, mà sư cụ chùa ấy ở đây là Trí Chân Trưởng Giả, lại chính là anh em thân thích với tôi. Vậy nếu đề hạ có bằng lòng sang nơi ấy mà cắt tóc đi tu thì bao nhiêu phí tổn chi tiêu tôi xin chịu hết.
Lỗ Đạt nghĩ một lúc rồi nói: Bây giờ tôi cũng không biết đi đâu cho được, vậy thì đành phải theo kế ấy mà hơn. Đêm hôm ấy bàn soạn xong rồi, sắm sửa các đồ hành trang lễ vật, rồi đến hôm sau hai người cùng đi sang Văn Thù Viện. Vào khoảng trưa hôm sau, khi đến chân núi Ngũ Đài, Lỗ Đạt và Triệu Viên Ngoại đi kiệu lên núi, sai đầy tớ vào chùa báo cho sư cụ biết. Sư cụ nghe tin vội vàng dẫn đồ đệ đi ra mà tiếp đón. Khi vào đến phương trượng, sư cụ mời Triệu Viên Ngoại ngồi trên khách vị, còn Lỗ Đạt thì ngồi ở ghế một bên đối diện với sư cụ. Triệu Viên Ngoại gọi Lỗ Đạt đến bên cạnh mà bảo rằng: ông định xuất gia sao không ngồi đối diện với sư cụ thế? Sao lại ngồi đối diện với sư cụ thế? Lỗ Đạt nói: nào tôi có hiểu ra thế nào ở đâu. Nói xong chạy đến ngồi ở phía dưới Triệu Viên Ngoại. Còn các vị sư giám tự và thư ký trong chùa đều theo thứ tự mà ngồi cả hai bên. Bây giờ người nhà Triệu Viên Ngoại đem các thứ lễ vật đến bày ra ở một cái án trước chỗ sư cụ ngồi. Sư cụ trông thấy cười và bảo Viên Ngoại rằng: sao người cho lễ vật luôn như thế, thật là phiền cho người lắm. Gọi là có chút lễ mọn, xin hòa thượng nhận cho, có chi mà dám nói là nhiều. Vả lại tôi có một việc muốn sang kêu với ngài, xin ngài từ mẫn đi cho. Nguyên là tôi có một người tiểu đệ họ Lỗ, trước đây đã theo đòi việc quân ở quan nội, vì nay thấy chuyện đời mang mát lắm nỗi đắng cay, muốn tình nguyện để xuất gia đầu Phật. Vậy dám mong hòa thượng lấy lòng từ bi quảng đại mà chấp nhận cho. Còn các việc phí tổn như thế nào tôi xin cán đáng. Nếu vậy cũng là vẻ vang cho cửa Phật, lão tôi xin vui lòng nghinh tiếp ngay. Bây giờ xin mời các vị hãy xơi nước. Uống nước xong rồi, sư cụ gọi lũ giám tự và thư ký đến bàn chuyện cho người vào đầu Phật và sai dọn cơm chay để thiết đãi hai người. Khi ấy chư tăng bàn vụng với nhau: anh chàng này trong hai con mắt hung ác thế kia thì tu hành làm sao mà được, ta nên bẩm với sư cụ để người xét kỹ xem sao. Đoạn rồi chư tăng cử một người vào mời Triệu Viên Ngoại và Lỗ Đạt ra ngồi ở khách sạn, rồi cùng vào bẩm riêng với sư cụ rằng: người vừa rồi trông dáng dữ tợn hung hăng, mặt mũi thô bỉ như thế, nếu sư cụ ở trong chùa này nếu sư cụ cho ở trong chùa này, chỉ e sau đây sinh sự khó chịu chăng? Sư cụ nói: người ấy là anh em của Triệu Viên Ngoại, công đức ở chùa ta có lẽ nào mà không nhận được. Vậy các ngươi cứ an tâm để ta xem thử sao. Nói xong thắp một nén hương, ngồi xếp bằng tròn, miệng đọc mấy câu thần chú, rồi nhắm mắt ngồi im một lúc. Đến khi cháy hết ngọn nến mới mở mắt ra bảo chư tăng rằng: được rồi, các ngươi không có gì mà ngại. Người ấy tuy bây giờ trông dáng hung hăng như thế, song trên ứng với thiên tinh mà giữ lòng ngay thẳng, sau này chứng quả rất to, có lẽ các ngươi không bằng được đâu. Vậy cho nên trở ngại họ làm chi? Chư tăng nghe vậy không dám nói năng gì nữa. Sư cụ liền sai dọn cơm lên, mời khách thụ trai. Thụ trai xong rồi, Viên Ngoại bỏ tiền ra, sai người sắm sửa lễ vật và may mũ áo, sắm giày dép nhà chùa cho Lỗ Đạt. Ngày hôm sau, các vật liệu đã chuẩn bị sẵn sàng. Chư tăng ăn mặc lễ phục, đội mũ pháp giới, mặc áo cà sa, ngồi sắp hàng hai bên pháp tọa. Còn sư cụ thì ngồi trước Phật đài, bày các đồ lễ phẩm lên trên, rồi thỉnh chuông niệm Phật. Mà đọ sớ dâng hương. Khi đọc sớ xong, đạo đồng dẫn Lỗ Đạt đến trước pháp tọa, bỏ khăn mũ đi rồi, đạo đồng lấy dao ra mà cắt tóc. Bây giờ Lỗ Đạt đã thấy đầu trọc lóc, duy còn mấy cái râu cong ngược ở mép về cầm, thì ra dáng đắc chí mà rằng: phải, để mấy cái râu này cho mổ thì thú lắm đây. Chư tăng nghe nói buồn cười đến chết đi được, song có sư cụ ở trên cho nên không ai dám hở răng ra nữa. Sư cụ cùng chư tăng lại đồng thanh đọc mấy câu kệ, rồi đạo đồng cắt xoẹt bỏ luôn cái râu kia của Lỗ Đạt, không còn để lại một chút gì hết. Đoạn rồi sư cụ đặt pháp danh Lỗ Đạt là Trí Thâm, là giao cho các đồ pháp giới Cà Sa cùng gậy, giày và nhà của nhà Phật. Trí Thâm ăn bận nhà chùa tử tế, rồi dám tự dắt vào trước pháp tọa. Sư cụ làm phép xong mà đọc rằng: phép tu hành, điều thứ nhất phải noi theo Phật tính, điều thứ nhì giữ gìn khuôn phép, điều thứ ba phải theo bạn theo thầy, thế mới gọi là tam quy. Còn ngũ giới thì: một là không được giết loài sống, hai là không được trộm cắp, ba là không được tà dâm, bốn là không được ham rượu, năm là không được nói càn. Năm điều ấy nhà ngươi có giữ được không? Trí Thầm bẩm bẹm trả lời liền: dạ, tôi đã nhớ rồi. Chư tăng ai cũng bật cười không nhịn được. Bây giờ các lễ đã xong xuôi, Triệu Viên Ngoại mời tất cả các chư tăng ra chỗ vân đường, rồi đồ tự dẫn Trí Thâm đi chào các sư huynh sư đệ khắp cả một lượt, đến chiều mới xong. Sáng hôm sau, Triệu Viên Ngoại sắp sửa ra về, sư cụ cùng các tăng đồ đều đưa xuống chân núi. Viên Ngoại quay lại nói với chư tăng rằng: em Trí Thâm xưa nay vốn tính thô mãn, ăn nói tục tằng, trong khi ở đây ăn mài lọc Phật, lỡ có điều chi không phải, dám xin hòa thượng và các sư phụ đều lấy lòng từ mẫn thương đến tôi mà tha thứ tội cho nó, thì tôi rất là đội ơn vạn bội. Sư cụ đáp: Viên Ngoại cứ yên tâm, tiểu tăng tôi xin hết lòng uống nắng, dần dần sẽ được. Viên Ngoại lại gọi Trí Thâm ra dưới gốc cây tùng mà dặn nhỏ rằng: hiền đệ ở đây không phải là cái chỗ bình thường, phàm việc gì cũng phải nên cẩn thận, chứ để lỡ ra mà khó xử trí về sau. Còn tiền nong áo sống, tôi khắc xin chu tất hết cả cho. Trí Thâm gật đầu nói: việc ấy quan bác không phải dặn, tôi đây xin y lời mà. Khi đó Triệu Viên Ngoại bái từ sư cụ cùng các tăng đồ và Trí Thâm mà trở về nhà. Lỗ Trí Thâm thấy Viên Ngoại về rồi, một mình vơ vẩn đi vào Phật đài, nằm vật xuống sập mà ngủ ngáy một giấc. Các tăng đồ thấy vậy thì túm đến dựng dậy mà bảo rằng: đã xuất gia thì phải học ngồi, chứ nằm thế này sao được. Trí Thâm giận mà nói: việc ta ngủ có can gì đến các ngươi. Nói xong lại nằm vật xuống mà ngủ tiếp, không ai ngăn cản được. Sáng hôm sau, bọn tăng đồ toan lên mách với hòa thượng, nhưng có một người gạt đi mà nói rằng: sư cụ đã nói về sau tất thắng hơn cả chúng ta, vậy ngày nay có nói gì thì cũng vô ích thôi, thôi kệ đi, mặc quách hắn. Trí Thâm không thấy ai nói đến thì lại càng tự do hơn trước, cứ trưa tối thì nằm sống sự trên sập để ngủ, tiếng ngái thì ầm ầm như sấm động, rồi lại phóng uế ra khắp cả đằng sau điện, làm cho bẩn thỉu không ai chịu được. Lũ tăng bất đắc dĩ phải vào bẩm với sư cụ. Sư cụ gạt đi rằng: thôi, nên nể mặt Triệu Viên Ngoại, cứ để cho hắn ở đây, rồi sao hắn cũng sẽ sửa đổi dần. Từ đó không ai dám nói đến Trí Thâm nữa. Lộ Trí Thâm ở Ngũ Đài Sơn được 4 năm tháng trời, rất lấy làm khó chịu. Thì một hôm gặp buổi mát trời, chàng ta mặc áo thắt đai chân vận, đôi giày thầy chùa, đi lẩn thẩn ra mái đình. Ở lưng chừng sườn núi ngồi chơi vơ vẩn một mình, trong bụng lại nghĩ: ta mọi khi vẫn cứ rượu ngon thịt béo, ăn uống lu mờ, thế mà bỗng dưng dắt ngay vào đây là một bát thầy chùa, ăn thì không được ăn, uống không được uống, như thế có tức hay không? Lão Triệu Viên Ngoại mấy hôm nay cũng không thấy sai người đưa gì đến cho ta hết, cho ta chén cả, không biết làm cái gì mà có rượu uống cho đỡ thèm bấy giờ. Đang nghĩ vẩn vơ như vậy thì có một anh chàng quẩy 2 cái thùng rượu ở chân núi đi lên, miệng hát nghiêu ngao: non xa có phải chiến trường, một đồng nhặt ngọn gươm tàn ngày xưa, gió dồn ngọn nước sông ô, nỉ non như tiếng ngu cơ biết chồng. Lỗ Trí Thâm thấy anh chàng vừa đi vừa hát, khi lên đến mái đình thì đặt gánh xuống ngồi nghỉ, liền cất tiếng hỏi rằng:
Nè anh kia, gánh những gì trong thùng đó?
Thưa, tôi gánh rượu đây.
Thế rượu bao nhiêu tiền?
Hòa thượng nè, đừng hỏi đùa làm gì thế.
Ta lại đùa với ngươi hay sao? Ta hỏi thiệt đó.
Rượu này tôi gánh lên trên núi để bán cho đám kiệu phu, đám nhà bếp cùng các nàng quán họ để mua. Chứ như ở trong chùa thì sư cụ đã ra lệnh cấm, nếu ai bán rượu cho các vị sư, ắt là bị phạt tất cả tiền rượu, mà còn bị đuổi đi ngay lập tức. Vậy hòa thượng hỏi làm chi?
Lỗ Trí Thâm cáo lên mà rằng: Thế thì ngươi không bán cho ta hay sao?
Hòa thượng giết, tôi cũng không dám bán.
Ta không giết ngươi để mà làm gì? Ta chỉ hỏi mua rượu của ngươi để uống mà thôi.
Anh kia xem chừng túng thế, không cự nổi được hòa thượng, liền nhắc gánh lên vai mà bỏ chạy. Trí Thầm vùng dậy đuổi theo, nắm lấy gánh rượu, rồi đá cho anh chàng kia một cái ngã lăn queo xuống đất. Rồi hai tay xách hai cái thùng rượu đi thẳng lên mái đình, ngồi khặt khà khặt khưởng, một mình múc rượu ra mà uống. Được một lát, uống hết hẳn bên thùng rượu, liền gọi tên bán rượu lại mà bảo rằng: Rượu ta mới uống thì có một thùng, sáng mai đến đây mà lấy tiền. Bây giờ anh kia mới lốp ngốp bò dậy, vừa đau đớn vì bị đá, vừa phần sợ sư cụ biết được thì khổ tới thân, đành phải im hơi. Khi ấy Lỗ Trí Thâm nghe trong mình đã say sưa nóng nảy, liền cởi áo bỏ mũ ngồi cho mát, rồi khệnh khạng đi thẳng về chùa. Vừa khi lên đến cổng chùa, hai tên canh cửa cầm roi chạy ra ngăn lại mà cự rằng: Anh là người tu hành mà sao lại say sưa như thế? Sư cụ đã ra lệnh cho các hòa thượng, nếu ai phá giới uống rượu thì phạt đánh 40 roi. Bằng những người canh cổng để cho các sư say rượu vào chùa thì cũng phải phạt đòn một chục. Vậy anh đi xuống ngay đi, thì tôi tha cho mấy chục roi đòn. Lỗ Trí Thâm vừa bước chân vào cửa thiền môn, tính cũ vẫn còn hăng hái, nay nghe mấy lũ kia nói như vậy thì trừng mắt lên mà nói rằng:
À, cái quân này gớm thật, bây giờ muốn đánh nhau thì đánh nhau cho mà xem.
Hai tên kia thấy vậy, liền một tên chạy vội vào trong chùa, còn một tên thì giả cách giơ roi ra để giữ Trí Thâm lại. Trí Thâm sốt ruột sấn vào, gạt hất đầu roi đi, rồi tát cho tên kia một cái lộn chuối vào trong cổng. Tên kia vừa ngóc đặt vừa dậy thì lại bị Trí Thâm đánh cho một quyền ngã gục xuống đất, kêu ầm ĩ cả lên. Rồi Trí Thâm vừa vội vội vàng vàng, vừa chạy vào trong chùa, vừa quay lại mà nói rằng: Ông tha cho mày đấy. Trong kia giám tự nghe thấy tên canh cửa vào báo thì vội vàng gọi những tên nhà bếp cùng là phu kiệu, tất cả tới 23 người, đều cầm roi vác gậy đổ ra ngăn cản Trí Thâm. Trí Thâm thấy vậy thét lên một tiếng như sấm vang trên núi, rồi phóng bộ vào mà toan đánh. Đám kia thấy Trí Thâm ra dáng hung tợn thì ai nấy đều sợ hãi, cùng nhau núp vào trong điện mà khép cửa lại. Trí Thâm đẩy sấn vào trong điện, đánh cho anh nào anh nấy chạy tháo thân không kịp. Giám tự thấy nguy cấp đến nơi, hất hải chạy vào báo cho sư cụ biết. Sư cụ nghe nói mãi miết, dẫn mấy tên đồ đệ chạy đến chỗ Lỗ Trí Thâm mà nạt rằng: Trí Thâm không được vô lễ ở đây. Lỗ Trí Thâm tuy bấy giờ say rượu nhưng cũng biết sợ sư cụ một chút, liền chạy đến gần trước mặt vái chào sư cụ, rồi trỏ xuống dưới điện mà thưa rằng: Trí Thâm này uống có mấy hớp rượu cũng không chọc ghẹo đến ai, thế mà họ lại kéo nhau đến đây đòi đánh là nghĩa làm sao? Sư phụ kiếm lời đấu dịu dàng mà nói rằng: Người hãy nghe lời ta mà đi ngủ đi, rồi đến mai rồi sẽ hay. Trí Thâm vâng lời, rồi nói một mình rằng: Nếu ta không nể lời sư cụ thì tất là đánh chết chúng bay mới thôi.
Nói đoạn, sư cụ sai đồ đệ đưa Trí Thâm về tăng phòng để nghỉ. Bấy giờ, chư tăng lại phàn nàn với sư cụ rằng: "Hôm nay sư cụ nghĩ thế nào? Phỏng có dung người ấy ở trong chùa để làm loạn thanh quy nữa hay không?" Bây giờ vẫn biết rằng là như thế, nhưng sau này làm thế nào hắn cũng có ứng quả to. Vả chăng mình cũng phải nể mặt ông Triệu Viên Ngoại mà hãy dung thứ cho hắn. Rồi mai ta sẽ dặn bảo hắn, thì tất hắn cũng sẽ tỉnh ra dần dần. Chư tăng nghe nói, ai cũng cười thầm mà không dám nói điều gì. Sáng hôm sau, sư cụ sai gọi Lỗ Trí Thâm đến mà bảo rằng: "Triệu Viên Ngoại đưa ngươi đến đây để ăn chay niệm Phật. Ta đã răn bảo các lẽ: phàm nhà tu hành là không được sát sinh, hai là không được trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn là không được ham rượu, năm là không được nói càn. Có giữ được năm điều ấy mới là đắc đạo. Nay ngươi mới tới đây được ít lâu mà đã rượu chè be bét, đánh hết người này đến người kia, làm cho ầm ĩ cả chùa lên. Như thế là nghĩa làm sao?" Trí Thâm quỳ xuống mà đáp rằng: "Từ nay tôi sẽ không dám như thế nữa." Sư cụ lại nghiêm trách rằng: "Một người xuất gia đầu Phật mà rượu chè be bét, làm hại đến thanh quy như thế. Nếu ta không nể lòng Triệu Viên Ngoại thì ta không dung cho ở chùa này nữa. Vậy từ nay ngươi hãy liệu thân mà chừa đi mới được." Trí Thâm cung kính vâng lời mà đoán rằng: "Không bao giờ tôi sẽ làm như thế nữa." Đoạn rồi sư cụ lưu Trí Thâm ở nơi phương trượng, cho cùng ngồi ăn cơm mà lấy lời khuyên bảo mơn man, khiến cho trong lòng tự hối mà tỉnh ngộ ra dần. Cho hay, cương cường bảo ác đến đâu, nước mưa đạo đức tưới lâu cũng mềm. Lộ Trí Thầm từ khi phải một bữa sai hôm ấy, rồi đến 3 tháng trời không hề dám bước chân ra khỏi cửa chùa. Chợt một hôm trời ấm áp đương độ tháng 2, một mình ngồi buồn bã ở chốn tăng phòng, liền lững thững dạo ra đi dạo mát. Khi đến sườn núi Ngũ Đài, đương đứng xem phong cảnh để làm vui, bỗng nghe thấy tiếng lốp đốp lát chát ở đằng xa đưa đến. Trí Thâm vội về tăng phòng lấy thêm một ít tiền nữa bỏ vào túi, rồi lững thững ra đi. Một mình vơ vẩn đi mãi đến núi Ngũ Đài thì thấy cửa nhà đông đúc, hàng quán xôn xao, uyển nhiên là một nơi thành thị. Trí Thâm tự nghĩ bụng: "Nếu ta mà sớm biết đây có phố xá hàng quán thế này, thì những khi cao hứng thì phải xuống nơi đây mà đánh chén, can chi mà phải cướp rượu của ai." Bụng nghĩ chân đi, vừa đến trước một cửa hàng thợ rèn, có mấy người đang ngồi đánh rèn tại đó. Trí Thâm liền đi thẳng vào trong hàng quán mà hỏi rằng: "Các anh làm thợ rèn ở đây có thép tốt hay chăng?" Anh thợ rèn ngẩng lên trông thấy Lỗ Trí Thâm, tuy thì ăn mặc lối nhà chùa, song mặt mũi thì dữ tợn, mà mái tóc lại dở ngắn dở dài, trong bụng cũng có phần hơi kinh sợ. Bèn mời Trí Thâm ngồi mà hỏi rằng: "Chẳng hay hòa thượng muốn đánh vật gì để mà dùng?" "Ta muốn đánh một cây thuyền trượng và một thanh giới đao, nhưng không biết rằng có thép tốt hay không." "Dạ bấm có, hòa thượng định dùng bao nhiêu cân để đánh thuyền trượng?" "Ta muốn đánh một cây thuyền trượng nặng 100 cân, có thép tốt hay không?" Phó rèn cười mà đáp rằng: "Dạ bạch hòa thượng, thế nào mà tôi đánh không được, nhưng chỉ sợ hòa thượng không dùng nổi mà thôi. Đến như cây đại đao của Đức Thánh Quang ngày trước thì cũng chỉ nặng có 80 cân nữa là." Trí Thầm cao tráng mắng rằng: "Ta đây là không bằng Quan Công à, hắn cũng là người chứ là gì. Cứ như ý chúng tôi chỉ đánh vào khoảng 40 hay 50 cân thì cũng nặng lắm rồi." "Ừ, thôi ta cũng nghe lời nhà ngươi, cứ đánh 80 cân và nặng bằng cây đao của Quan Công cũng được." Phó rèn nghĩ một lát rồi nói: Ta thiết tưởng sư phụ to béo như thế này mà cầm cái cây gậy nặng quá thì cũng không tốt. Vậy tôi xin cho chọn một thứ thép tốt nhất, đánh độ cỡ 62 cân thôi cũng được. Chỉ có thanh giới đao thì tôi hiểu rồi, bất tất phải nói nữa. Trí Thầm gật đầu và nói: thôi cũng được, tất cả hai cái, người lấy hết bao nhiêu tiền? Tôi không dám nói thách, xin sư phụ cứ cho đủ 5 lạng bạc thì được. Trí Thầm đưa tiền liền mà nói: được, 5 lạng ta cũng trả cho anh. Nếu anh đánh được một cái thật tốt thì ta sẽ thưởng thêm cho. Phó Rèn nhận tiền rồi nói: chúng tôi xin đánh cẩn thận cho sư phụ. Lão Trí Thâm lại bảo với Phó Rèn lành rằng: ta còn ít một tiền lẻ ở nơi đây, anh đi mua rượu về uống với ta chung một thể. Phó Rèn nghe tiếng từ chối rằng: dạ, tôi bận việc làm ăn, không thể hầu rượu cùng ngài được, vậy xin sư phụ cứ tự tiện cho. Trí Thâm đứng dậy ra khỏi nhà lò rèn, được dăm 30 bước thì thấy có một hàng rượu ở đó, liền bước thẳng vào hỏi mua rượu để uống. Nhà hàng thấy vậy không dám bán mà còn nói rằng: sư cụ ở trên chùa đã truyền lệnh rằng chúng tôi không được bán rượu cho các vị sư, nếu mà bắt được bán vụng thì tất phải phạt là tịch ký cả tiền, vậy xin sư phụ hãy tha lỗi cho tôi, không khi nào chúng tôi dám làm như thế. Trí Tâm thấy vậy đành phải ra đi tìm quán hàng khác. Ngờ đâu đi đến dăm 7 hàng mà không hàng nào chịu bán. Trí Thầm lấy làm tức giận, lẩm bẩm nói một mình: ta không nghĩ ra được cái gì mà uống rượu lấy được một bữa thì tức quá đi. Chợt đầu trông thấy phía cuối chợ đằng xa phẳng phất có hạnh hoa thôn ở nơi đó, Trí Thầm nghĩ ngay ra một kế, rồi xăm xăm đến hàng rượu vắng vẻ quạnh quẽ, bước vào một chỗ gần cạnh cửa sổ, gọi chủ hàng ra mà bảo rằng: tôi ở đằng xa và tới chỗ này muốn mua rượu uống chơi, xin chủ nhân bán cho tôi một ít. Chủ hàng nhìn Trí Thâm một lượt rồi hỏi rằng: hòa thượng ở đâu mới tới đây?
Tôi là tăng lữ ở đường xa đi qua đây thôi. Nếu có phải người tu hành ở trên ngũ chùa Ngũ Đài thì tôi không bán. Không phải, cứ đem rượu đây bán cho ta. Chủ hàng nhận kỹ Trí Thâm, vừa phần lạ mặt, vừa phần lạ tiếng thổ dân, thì cũng tin cho là thật, liền hỏi ngay rằng: thế ngài định lấy bao nhiêu rượu? Không cần phải hỏi, cứ mang cho tôi mấy be lớn ra đây. Chủ hàng đem rượu ra, Trí Thâm uống luôn mấy mươi be một lúc rồi quay ra hỏi chủ hàng rằng: ở đây có thịt thà gì, đem bán cho tôi luôn một thể. Chủ hàng thưa: dạ thưa ngài, sáng hôm nay hàng tôi vẫn có thịt bò, nhưng bây giờ đã bán hết rồi ạ. Vừa nói xong thì lỗ Trí Thâm ngửi thấy một mùi thịt thơm, xong đặt lên lỗ mũi, liền đứng dậy chạy vào sân trong, thấy bên cạnh tường có một nồi thịt chó đương nấu, bèn bảo chủ hàng rằng: trong nhà có thịt chó, sao bác không bán cho tôi?
Dạ thưa ngài, tôi sợ những người xuất gia không được ăn thịt chó, cho nên không dám bán cho ngài.
Trí Thầm nói: ta có tiền đây, sao lại không ăn được?
Nói xong liền lấy tiền đưa cho chủ hàng mà bảo rằng: tiền đây, hãy bán cho ta nửa quầy. Chủ hàng mãi mốt mới lấy được nửa quầy thịt chó mang ra để trước mặt bàn. Trí Thầm trông thấy cả mừng, giơ tay lên cầm nguyên cái đùi chó, vừa xé vừa ăn, lại vừa uống hết 10 be rượu. Khi ấy trong bụng hãy còn thòm thèm, liền gọi chủ hàng ra mua thêm. Chủ hàng có ý ngần ngại mà từ chối rằng: bạch ngài, chỉ có ngần ấy thôi. Trí Thầm nghe nói tức giận, quát mắt lên mà hỏi: ta ăn không của ngươi hay sao, mà ngươi hạn cho ta có bằng ấy thôi? Chủ hàng nghe giọng hòa thượng đã có hơi rượu thì không dám dùng dằn, liền hỏi ngay rằng: ngài định mua bao nhiêu nữa?
Người cứ đem một thùng nữa ra đây.
Chủ hàng bất đắc dĩ lại phải mang thêm một thùng rượu ra nữa. Trí Thầm cứ gật gù ngồi uống mãi đến hết cả thùng rượu mới thôi. Bây giờ
còn thừa lại cả nửa quầy thịt. Trí Thâm lại đút túi để mang đi. Khi ra đến cửa còn quay lại mà bảo chủ hãng rằng: "Ngày mai nếu có tiền thì tôi sẽ lại đây nữa nhé." Nói xong quay gót sòng sọc đi thẳng về lối Ngũ Đài Sơn. Chủ hãng trông thấy, chủ hàng trông thấy chỉ lắc đầu le lưỡi mà không dám nói một câu nào. Trí Thâm đi về đến mái đình ở lưng chừng núi, ngồi ở đó một hồi, nghe hơi rượu đã bốc lên nồng nực, liền đứng dậy mà nói một mình: "Ta lâu nay không đi bài côn bài quyền nào hết, nghe trong mình không được khỏe mạnh. Bây giờ tiện đây thử dở vài ngón xem sao." Nói đoạn đi xuống sân đình, sẵn hai tay áo lên, rồi đánh bên nọ đánh bên kia, hất lên đá xuống, lấy sức lấy gần múa mai một mình. Đoạn rồi chạy lên đánh vào cột ở góc đình một quyền rất là mạnh, làm cho các cột gãy hẳn ra làm đôi, mà một bên góc mái đình cũng đổ khịu xuống. Bấy giờ bọn canh cổng ở trên nghe thấy tiếng đánh sầm ở giữa lưng chừng núi, rồi ngó ra nôm thấy Lỗ Trí Thâm đang chân thấp chân cao đi sòng sọc lên núi, bèn cùng nhau lắc đầu mà bảo rằng: "Khổ chưa, thằng xúc sinh hôm nay lại say quá chén nữa rồi, chúng ta phải đóng cổng lại cho kỹ mà thôi." Nói đoạn họ khép hai cánh cổng chùa lại, khóa chặt lại tử tế, rồi cùng đứng nhau nhìn vào chỗ khe cửa mà nôm ra. Thấy Lỗ Trí Thâm vừa đi tới nơi, giơ tay đập cửa mà gọi ầm ầm như là hổ thét. Lũ canh cổng cứ đứng yên ở đó, không ai dám mở cửa. Trí Thâm lại đập gõ một hồi lâu mà không ai chịu mở cửa. Quay cổ ra nhìn cổng phía bên tả, có thấy một pho tượng kim cương đang ở đó, liền quát lên rằng: "Thằng quái này to lớn như thế, mày không mở cửa cho ta, lại còn giơ quyền lên để dọa ta hay sao? Nói thiệt, ta đây không có sợ mày đâu." Nói dứt lời, rồi nhảy tót lên trên bệ, vớ thanh củi nhằm cẳng tượng mà vụt lấy vụt để. Bao nhiêu những phấn son sơn nhựa đều lâm bật ra ngoài hết. Lũ canh cổng nôm thấy vậy cả kinh, mãi bảo nhau phải chạy vào báo cho sư cụ. Ngoài kia, Trí Thâm đứng đợi một hồi lâu, không thấy ai ra mở cửa, lại quay cổ nôm sang bên hữu, cũng thấy một pho tượng kim cương ở nơi đó, rồi tức giận quát to lên rằng: "Lại cái thằng này, cũng há hốc miệng mà cười ta hay sao?" Đoạn rồi cũng nhảy lên bệ, đánh luôn vào cẳng pho tượng mấy cái, đổ lăn đùng xuống đất mà đứng cười ha hả một mình. Khi đó lũ canh cổng chạy vào báo cho sư cụ, thì sư cụ gạt đi mà bảo rằng: "Thôi, các người cứ ra đi, để đáy mặt hắn." Vừa nói xong thì lại thấy lũ giám tự và thủ tự chạy mãi miết vào mà bạch rằng: "Thằng khốn nạn hôm nay lại say rượu quá, hắn đã đánh đổ cả mái đình và đã đương phá hủy hai pho tượng kim cương ở ngoài cổng." Sư cụ nghe nói vậy chỉ ung dung mà đáp rằng: "Xưa nay đến ông thiên tử còn sợ thằng say rượu, huống chi chỉ là một lũ thầy chùa. Còn như hai pho tượng kim cương cùng mái đình kia, nếu hắn có đánh hỏng ở đâu thì đã có Triệu Viên Ngoại sẽ đền cho chỗ đấy, càng chi mà nói cho phiền." Chư Tăng có ý không bằng lòng mà nói: "Pho tượng kim cương là chúa tể ở cửa rừng cửa núi, có lẽ nào mà thay đổi dễ dàng như thế được?" Sư cụ lại cười mà đáp: "Cứ vì pho tượng kim cương cho đến hắn phá hỏng ngay tòa Phật Tam Thế, cũng mặc lòng hắn vậy, chứ còn biết làm sao hơn. Các người không nhớ chuyện hung tợn bữa trước hay sao? Lỗ Trí Thâm đã đứng đợi mãi không thấy ai mở cửa thì nóng tiết lên mà quát rằng: "Cái đồ ăn mày kia, không mở cửa cho tao vào thì tao cho một mồi lửa, tao đốt hết cả chùa chiền bây giờ." Chúng ta nghe thấy vậy thì anh nào anh nấy đều phải kinh sợ, gọi người canh cổng bắt mở cửa cho Trí Thâm vào. Lũ canh cửa cũng run sợ khiếp kinh, sẽ rón rén đến rút cái then khóa ra, rồi bỏ mặt cửa khép đấy mà chạy trốn hết. Bây giờ chúng tăng cũng bỏ chạy luôn. Lỗ Trí Thâm sốt ruột không thể nào đợi được, liền giơ hai tay mà đẩy cửa một cái thật mạnh. Dè đau then cửa ở trong đã tháo sẵn ra rồi, cho nên vừa đẩy tay vào một cái thì cánh cổng mở tung hẳn ra, làm cho Trí Thâm ngã ngay sắp mặt vào trong cổng. Đoạn rồi lại mãi miết đứng dậy mà xoa đầu xoa mặt, chạy sọc vào trong phòng. Khi ấy có mấy vị sư đang ngồi ở trai đường với nhau, bỗng thấy Trí Thâm ở đâu lập cập bước vào, mặt thì đỏ bừng bừng như là nước tượng sơn son, thì ai nấy cũng kinh ngạc, đều cúi đầu xuống mà không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đoạn rồi thấy Trí Thâm chạy vào đến giường nằm vật xuống đấy, mà ghé cổ ra đất thì nôn thốc nôn tháo, làm cho mọi người ngồi đấy đều bưng mũi lắc đầu, không sao mà nhịn được. Trí Thâm nôn mửa một hồi lâu rồi lại ngồi chổm lên trên giường, cởi hết áo bỏ mũ, bực đứt cả thắt lưng, rồi lại lấy quầy thịt chó dắt ở trong bọc ra mà nói một mình rằng: tốt lắm, bây giờ bụng lại đang đói đây, ta đem ra mà nhắm đi thôi. Nói xong vừa xé thịt chó vừa ăn ngồm ngàm ở trong miệng, rồi quay trước quay sau trông thấy các mấy vị sư đang lấy vạt áo bịt mũi ngồi gần nơi đó, liền giơ miếng thịt chó sang một bên kia mà bảo rằng: các bá có ăn thịt chó với ta không? Vị sư ấy mãi miết nhảy xuống giường toan bỏ chạy, bắt đầu bị Trí Thâm nắm tay kéo lại, nhét cả vào mũi vào mồm, không sao cự quậy được. Các sư kia thấy vậy túm đến mà gỡ ra, thì Trí Thâm giơ ngay cẳng tay đánh vung xích chó, làm cho các tư chư tăng và các khách nhà chùa đều chạy tán loạn. Giám tự thấy vậy không đợi nói cho sư cụ biết, liền cho gọi tất cả nhà bếp phu kiệu cùng các vị chức ở trong chùa, có tới đâu 200 người, đến cầm côn gậy đi vào tăng đường để chống cự lại. Trí Thâm trông thấy thế thì hét lên một tiếng rất to, rồi chạy ngay vào Phật đường, vớ ngay cái án thư ở trước điện mà bẻ lấy ra làm hai cái chân án để làm cái giới để mà đánh lại. Chư tăng thấy khí lực của Trí Thâm mạnh tợn quá chừng thì anh nào anh nấy cũng chùng tay lại mà không dám ra địch. Trí Thâm thừa thế đuổi tràn cho đến pháp đường mà đánh vung cả lên, không còn nể sợ điều gì. Vừa khi ấy thì thấy sư cụ ở pháp đường quát lên rằng: Trí Thâm không được vô lễ, các sư phải im hết. Chư tăng nghe sư cụ nói thì tản mát mỗi người đi mỗi nơi, không dám vẩn vơ ở quanh nơi đấy. Còn Trí Thâm thấy chúng tăng đã tản mát hết rồi thì cũng vất vả hai cái chân án xuống mà nói rằng: xin sư cụ hãy làm chứng cho tôi. Bấy giờ sư cụ thấy Trí Thâm đã hơi có dáng tỉnh rượu, liền bảo rằng: người làm phiền lụy ta quá, mới hôm nọ sai rượu làm ầm cả lên, ta phải gỡ giấy cho Triệu Viên Ngoại để viết thư sang tạ lỗi với chúng tăng. Thế mà hôm nay lại cũng say sưa làm loạn đến thanh quy, đánh gãy cả tượng kim cương, đổ cả mái đình ở ngoài núi, rồi lại đánh nhau với các chư tăng. Như thế thì tội ác biết đâu mà kể được. Đạo tràng Văn Thù Bồ Tát ở núi Ngũ Đài đây là một nơi hương lửa thanh tịnh biết mấy ngàn năm trời, nay không thể nào dung thứ một người bậy bạ như thế mãi được. Người hãy theo ta vào đây, rồi ta sẽ liệu cho ngươi ở một chỗ khác mới được. Trí Thâm đi theo sư cụ vào trong phương trượng. Sư cụ liền nhất diện sai gọi khách nhà chùa cho đâu vào đấy, nhất diện sai gọi chư tăng đi yên nghỉ hẳn hồi, rồi giữ Trí Thâm ngủ ở đó một tối. Sáng hôm sau, sư cụ mưu cùng với các chư tăng viết thư sang kể hết đầu đuôi cho Triệu Viên Ngoại biết, và hứa xin cho Trí Thâm đi một nơi khác. Triệu Viên Ngoại tiếp được bức thơ của sư cụ, liền viết giấy trả lời, hẹn xin các nơi phá hoại thì sẽ xuất tiền ra mà tu bổ để bồi thường. Còn Trí Thâm thì tùy ý sư cụ hãy xử cho. Sư cụ xem thư của Triệu Viên Ngoại, liền sai đồ đệ lấy ra mấy bộ mũ áo của nhà sư và 10 lạng bạc, rồi gọi Lỗ Trí Lâm đến mà bảo rằng: "Ngươi ở đây đã mấy phen say sưa chè rượu, lỗi đạo tu hành nên không thể nào dung túng được nữa. Song ta cũng nể chút lòng của Triệu Viên Ngoại bên kia. Như vậy, ta cho ngươi một bức thư này để đi tìm đến một chỗ khác mà yên thân. Từ sau phải tính hối dần, phải tỉnh hối dần dần mới được. Đây, ta cho câu đoán trước để về sau ngươi phải nghiệm dần cho hay. Cửa thiền vừa thở vui chơi, cũng toan chợp mắt sự đời bỏ qua. Hay đâu trần hải phong ba, lửa lòng hồ dễ ai mà tứ tan. Một bầu nhiệt huyết chan chan, thân này nợ với gian sang còn nhiều. Xã chi mặt nước cánh bèo, nam nhi hồ thị biết liều mới gan." Lời bàn của Thánh Thán. Xem sách cần phải tinh ý, không thể đọc qua văn rồi chẳng nghĩ gì hết. Như hồi nãy là tả Lỗ Đạt gặp Kim Lão, rồi xoay đến vào chùa Ngũ Đài Sơn. Xét Kim Lão làm gì đưa nổi Lỗ Đạt đến Ngũ Đài Sơn? Đấy là sự bất đắc dĩ, chỉ cậy vào thân phận của Thúy Liên. Mà này, mà nảy ra một Triệu Viên Ngoại. Sở dĩ có Triệu Viên Ngoại cốt làm cho Lỗ Đạt đi Ngũ Đài Sơn, chứ phải đâu ở huyện Nhạn Môn Đại Châu lại có một viên ngoại tốt đến như thế. Cho nên trong văn tự phải quay lại phía Lỗ Đạt mà xuất hiện ra. Tả chỗ viên ngoại rất yêu chuộng những tay côn quyền, có nghĩa khí mới được. Phải xét đến đoạn văn Kim Lão cho biết cháu gái thường thường nói với viên ngoại về ân nhân là người như thế nào, khiến Triệu Viên Ngoại kính mến. Đó chỉ là dụng tình một ái thiếp mà nên như vậy. Đoạn văn sau, Lỗ Đạt làm loạn Ngũ Đài Sơn, Viên Ngoại không nói câu gì, phàn nàn thấy tấm lòng Viên Ngoại đã hết sức. Độc giả nếu không xét tới thì chả còn biết ngựa trâu cái đực là gì. Tả nhà Kim Lão chỉ là phụ, tả Ngũ Đài Sơn lại là chính thực, là bút sử mã phục sinh. Tả Lỗ Đạt 2 lần dùng rượu cho rõ ra bản ngã của con người, viết làm sao chưng cú không ai ngờ tới, thật khó lắm thay. Thế mà tác giả đã tả nổi, việc rất khó ở trong, rất khó kia, khéo tả 2 lần dùng rượu tiếp liên, phải làm cho cách quản. Nếu không tả cách quản thì Lỗ Đạt chỉ ngày ngày dùng được rượu hay sao? Nay làm cho độc giả đã thấy được một lần bị cấm, lại thấy một lần sau nữa lại hiện ra, khiến cho tai mắt không tưởng tượng nổi. Vậy phải tả cách quản, liệu bút chép ra. Vì Trần Trí Trưởng Lão thường khuyên Lỗ Đạt theo cấm giới của kẻ tu hành, nay đột nhiên trật ra ngoài đề, tưởng không còn uống được nữa, thế mà xuống núi Ngũ Đài Sơn lại sinh ra chuyện uống rượu. Mới hay tác giả bút lực tài tình.